นะโมอานิดาปะ
อานิดาปะ
จำที่บ้านของสิวขวานคุณเห็นฝั่งเดิมของตาห้องนั้นฝ่ายเป็นของสิวไหมเมื่อตาบ้าปิ่นจอมมันเดือดเดชันของสิวบาแกนเทลคิดเลยบ้าปิ่นวุ้ยLà tại vì cả hai người này đã được khổ định vãng sanh thoại tướng bất khả tư nghị. Một người là mẹ vợ của một thanh ác tổng ấn tống hai bộ sách, họ nghiệm là pháp tu và khí cơ khí lý, và một vị nữa là thân hữu từ bên tiệm khác có thân nhân ở Việt Namđã chuẩn bị hôn niệm rất là kỹ từ lúc bệnh cho đến lúc lâm chung, và sau đó thọ tướng rất là tốt đẹp. Tin này thật là mừng. Cũng ngày hôm nay ở trên tay có một vị ung thư, chắc có lẽ cũng đang chờ từng ngày để đi. Có nhắn tin ngỏ ýlà mời Dư Âm qua bên đó hầu niệm. Dư Âm chưa dám nhận lời, nhưng mà có thể nếu có thì cũng bay qua một vài hôm để giúp cái sườn cho chư vị đó tiếp tục hầu niệm. Tại vì vị này bản thân là Phật giáo, mà gia đình chồng con thì thiền chúa giáoNhưng mà hôm trước đi qua bên đó thì Dương có cái cơ duyên gặp được vị này và khuyên vị này niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì vị này đã quyết tâm nhất định sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cho nên không sợ chết nữa. Và trong lúc nói chuyện đó thì có một người con đang ngồi để con theo Thiên Chúa giáo. Dương cũng khuyên con là cố gắng hỗ trợ cho mẹ vãng sanh.Người con đồng ý. Và những ngày nói chuyện ở trên Phật thì hai vợ chồng của vị này, tức là người bệnh và người chồng, có đến nghe. Như vậy là do cái duyên mình khuyên trước. Nếu mà người ta tha thiết quá, nhất là gia đình tha thiết, thì ông có thể bày qua. Hiện tại thì đang sắp xếp thời giờ để mà điện thoại khai thềChúng ta đang nói khai thị thì chúng ta bây giờ cũng khai thị luôn, tức là hướng dẫn qua điện thoại. Ấy thế mà cổ tài trên bàn này rất sát đây, cũng có một người bị ung thư đang mê man bất tỉnh trong bệnh viện, nhưng mà không dám đi, là tại vì cái duyên không có, là gia đình hồi giờ không tu, người này không biết niệm Phật, mà lúc bệnhthì có người tới khuyên nhủ là nên liên lạc sớm để mà những phần đường giúp cho. Người ta không hiểu. Để bây giờ đến lúc mê man bất tỉnh trong bệnh viện, thì xin thưa thật rằng cả cái những phần đường chúng ta đến đó niệm Phật 100 phần tìm không ra 1 phần để cứu người này. Cho nên ở gần mà lại vô duyên, ở xa mà lại hữu duyên, không biết đâu mà nói. Chúng ta đang nói về khai thị, thì xin thưa là khai thị cho một người không phải là đợi cái lúc mà họ đã nằm trong bệnh viện hấp hối hay chuẩn bị ra đi rồi mới khai thị. Lúc đó không còn cách nào khai thị nữa được, mà khai thị ngay trong lúc còn đang tỉnh táoNgay trong lúc còn đi ho ho, ngay trong lúc còn đang nói chuyện, ngay trong lúc biết rằng mình có bệnh khổ, ngay trong lúc biết rằng mình có bệnh nan y không thể nào vượt qua nổi. Cho nên khi mà cái duyên nó đến, thì những người này sẽ được chúng ta đến khai thị hướng dẫn. Và khi khai thị hướng dẫn rồi thì chắc chắn Nếu mà người đó có thiện căn, có phước đức thì họ sẽ thấy rõ đâu là phước, đâu là họa. Khi không ngộ đạo, người ta thấy cái bệnh trầm kha tưởng rằng là họa. Nhưng khi hiểu được đạo rồi thì rõ ràng cái bệnh trầm kha đó nó là một cái bài pháp tuyệt vời để giúp cho ngộ ra tất cả con đường giải thoát. Và chắc chắn nếu họ biết liều Phật, họ biết nguyện vãng sanh, họ biết tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, bắt đầu thì đó họ không còn chết nữa. Chứng tỏ là trong cái thánh của xưa chúng ta có hai người, hai người đó tôi biết rằng là không phải là chết, họ vãng sanh trong đó. Tại vì trước những ngày tháng mà họ sắp sửa quê rồi, có người đã hướng dẫn đàng hoàng và họ đã bắt tay, tôi quyết làm tôi đi về Tây Phương. Hỏi bác có sợ chết không? Không, không sợ chết. Hỏi bác muốn làm cái gì? Tôi muốn đi về Tây Phương. Tiến hành nguyện đầy đủ. Bên cạnh có một số người ở sát bên cạnh, niệm Phật nhắc nhở, nhất định cái xác xuất mà gọi là thoát vòng sanh tử có sẵn trong bàn tay, trước bàn chân không đâu hết. Mà có những người vì quá tham chấp, không chịu gỡ ra, không chịu ngộ đạo, để sau cùng đành đoạn bỏ cái con đường giải thoát an lạc, đi theo con đường đọa lạc khổ đau hàng vạn kiếp. Ngày hôm qua mình đã đưa ra những dạng mất bằng sao, thì bây giờ đây tiếp tục câu chuyện đó. Tại sao lại mất bằng sao? Là tại vì chấp khai thị là gỡ những cái chấp của chúng ta. Thường thường cái chấp mà không gỡ được rất dễ phiền não. Mà một khi phiền não rồi thì bây giờ có niệm Phật, thì cái miệng thì niệm, nhưng cái tâm thì phiền não thôi chịu thua, không thể nào có thể bản thân được. Ví dụ người mẹ biết ở tại đây không chịu ở chỗ kia, thì là những cái chấp, chính vì cái chấp của mình mà đưa đến cái chỗ ác nạn cho chính mình. Thế nếu người mẹ không chấp, ở chỗ nào cũng được thoải mái, thì rõ ràng người mẹ đâu bị nạn. Người con cũng chấp, tại vì ở chỗ này thì mới thuận lợi, nhất định không được ở chỗ kia. Vì người con chấp như vậy cho nên làm cho người mẹ bị phiền não. Nếu người con không chấp, mẹ ở đâu thì con chịu mẹ đó, thì rõ ràng phải giải cứu được cho người mẹ rồi. Tất cả những cái này chính là cái lời khai thị cho chúng ta. Cho nên khai thị không phải là khai thị cho những người mê man bất tỉnh, mà khai thị cho những người tỉnh táo trong lúc còn khỏe. Tất cả những cái này là kiến thức cho chính chúng ta, để cho mẹ chúng ta khỏi bị ác nạn. Hòa thượng Tịnh Không thường nhớ nhân quả bất không. Câu này họ phải căn cơ là đừng có chấp, tại vì chấp là cái nhân của lục đạo. Nhân trong lục đạo thì cái quả trong lục đạo. Chính vì vậy mà Ngài nói một người muốn bản thân về Tây Phương Cực Lạc mà còn đố kỵ với một người nào thì không được bản thân. Đây chính là nhân quả bất không. Những cái câu nói rất là đơn giản, Ngài nói cho chúng sanh phạm phù tạp áp dụng nguyên lực tức ta bản thân Tây Phương. Còn những chuyện mà những cái cao quá chúng ta không biết, nhưng mà phải kêu vào tốt. Ví dụ thường thường giống hay nói một người muốn bản thân về Tây Phương mà sợ cái tháng cũng mất bản thân, sợ cái bóng tối cũng mất bản thân, sợ ma cũng mất bản thân, sợ cho chắc chắn mất bản thân liền. Sợ cái gì mất bản thân cái đó kỳ lạ lắm, không sợ cái gì cả. Tại vì nếu không sợ thì tự nhiên tâm mình nó an tịnh được. Có nhiều người nếu tôi sợ bóng tối quá, nhiều lúc ở đó người ta mở đèn sáng trưng, nhưng mà biết tại sao chính cái người đó thấy tôi hồn Vì sao vậy? Vì nên nhớ ngoài cái đèn trang nó còn có những vị quân và trái chủ phải che mất cái ánh sáng này làm cho mình tối hủ. Hãy ghét một người nào thì thường thường khi mà bệnh xuống lúc làm chung trong sắp hồn niệm là không được để người mà người bệnh đó ghét tới hồn niệm cho họ. Nhưng mà nhiều khi chính người ta ghét mình đó, người ta lại tới hồn niệm cho mình. Khi mình thấy từ những tiền nào nối lên vô tình vì cái ghét này mà mình mất bản thân. Có nhiều lúc cái người đó không tới, hoàn toàn không ai cho người đó tới, nhưng mà thực sự con già cha chủ người ta biết rõ trong tâm của mình, ta ứng nhận thành cái người đó tới tới mà chặt mình phá mình nữa, tự nhiên mình nổi cơn phiền não lên mất bản thân. Cho nên ngài thì không mà nói những câu hết sức là cụ thể để cho tạm bản thân tuyệt đối không được chấp ở cái nhà nào cũng được, người ta niệm lớn tiếng cũng được, người ta niệm nhỏ tiếng cũng được, đừng cứ chấp cái gì cả. Thì tự nhiên lúc mà mình không chấp rồi thì có hai thiện chi nữa. Nhưng bà bác ở vì mình khi đã làm đó, bác nói bây giờ cái chân đau bỏ luôn, rõ ràng không chấp. Không chấp thì tự những chân nó đau đất luôn đó, mà bà nó cụ nó tỉnh bơ rồi, bỏ luôn, đúng không? Chứ nếu mà cái bà cụ này chấp, trời ơi tôi tu thế này nhiều như vậy đó, tôi niệm Phật nhiều như vậy đó, còn tôi có xuất gia như vậy, tại sao tôi bị bệnh như thế này, tại sao tôi bị thế này, tôi buồn không chịu được, chấp vào cái đó nhất định cái chân này nó hành thủ đến lúc mê mạng bất tỉnh luôn, không được hoàn thành. Nhưng mà bà cụ cứ vững tâm rồi, cái chân này hư rồi bỏ luôn, chân này thui rồi bỏ luôn, thân này tôi cũng bỏ luôn, đó là bà cụ đã không còn chấp nữa. Chính vì vậy mà xin thưa quý tất cả quý vị, khai thị không phải là khai thị với người bệnh, mà khai thị cho chính chúng ta để chúng ta chuẩn bị ngày lâm chung chúng ta vượt qua những khách nạn đó. Rồi khi mà ngồi trước người bệnh, chúng ta cũng nói những lời này: bác đừng hãy chấp nghe bác. Nhưng mà thật sự nếu không giảng giải trước, không có học đạo trước, không có niệm Phật trước, mình nói gì nói nữa, 100 tiếng người đó cũng chấp thì tôi cũng chịu thua. Cho nên cái gì cũng phải lo trước, đừng để lo sau, thì tự nhiên con đường bản thân của chúng ta an nhiên tự tại. Rõ ràng là người ta bản thân thật sự mình ở đây ngày ngày đều hướng dẫn hộ niệm bản thân, ngày ngày đều hướng dẫn khai thị như thế nào, ngày ngày đều hướng dẫn hộ niệm như thế nào, làm sao chúng ta thoát được con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.